当然是后为我真大乘车大乘是后为这个江当真大摩了他的后为你就在里面三十块钱等这个大乘咱们才知道谁是后为这后为真大了道道永定这空白了一样啊从应该嘛就在台上的道了一样啊咱这些都那好了咱们给他听咱们给他听咱们念书给他学习成长这些人而到中国安望这些杀就很舍本你的脸那么本那脸要是真的不通这真的好更高那上本那不就能够开始不能够嘛那够嘛肉那还能看见nó dứt bỏ mọi sự buồn phiền có nội tâm thì cái bệnh nó đâu có đau lai nữa cho nên người tu hỏi ra nó chẳng làm gì nhưng mà sao lại mặt mày nó được tươi nhẹ mà nhẹ nhàng cái người ăn yến ăn sâm thì nói ra nguyên là chuyện lao mà thôi sợ cái này sợ kia sợ cái nọ rồi kết luận lại sợ mất của mà thôi đó là cái tạo cái sự đau khổ cho chính mình trong rốt cuộc chúng ta rồi cũng buông bỏ tất cả để đi tới một cái mục đích vô cùng tận nghĩa thôi chứ không có bao giờ mà chúng ta có thể lưu lại đây đâu mà loạn tưởng suy tư sai lầm rồi gây sự đau khổ cho chính mình nên các bạn buông bỏ chừng nào thì các bạn dồn thấy rõ sự tươi tắn nó sẽ về với các bạn. Bởi vì các bạn sống hòa hợp với đại tự nhiên, sống với sự sáng suốt đời đời thì cái tâm tư các bạn không bao giờ bị kẹt. Và cái tình thương nó càng ngày càng cởi mở. Thì thấy rõ cái giá trị của tình thương êm dịu, hóa giải từ ly từ tí, từ tế bào một của nó được hưởng chung với chủ nhân ông. Đó, cái chuyện đó biết săn sóc lên mình. Đó là biết yêu đời, yêu đạo. Còn nếu mà con người không biết có sử dụng, có tế bào hợp tác với ta đây mà chúng ta không chia sớt sự sáng suốt đó cho mọi giới ở bên trong của thể xác này thì chúng ta đâu có phát triển nổi. Nếu phát triển nổi, phát triển được thành công thì những nhà độc tài đã thành công rồi. Chúng ta tu, chúng ta đâu có giữ độc tài, chúng ta phải chia sớt. Ở tam giới chúng ta thượng trung hạ đều chung hưởng chủ nhân ông đã và đang có, thì lúc đó cái hào quang nó càng sáng suốt, càng bộc phát, tâm tư nó càng bật cởi mở và nó tự phát tâm thương yêu vô cùng đối với bất cứ những chuyện gì xảy đến bên ông, không còn chấp nữa, không còn sự tối tâm lấy gì có sự chấp, còn tối tâm mới còn chấp, mà hết tối tâm thì đâu còn chấp. Không dám lãnh cái chuyện chê khen nữa. Chê cũng là tội mà khen cũng là tội. Chỉ sửa mình trong trung dung tiến hóa đó mới là đúng. Nếu mà chúng ta khen thì chúng ta cũng đứng tại đó, mà chúng ta chê thì chúng ta càng tâm tối mà. Hiểu sao cho hết chân lý mà dám chê người ta. Một hành động của một cái vật chất mà phân tách chưa hết chưa rồi mà làm sao dám chê người ta được. Thế nhưng nhiều người còn chê người đó là nó còn tâm tối. Đã nói chân lý vô cùng tận mà khen cũng là tâm tối, giới hạn nó vô cùng tận mà đem ra đi giới hạn làm sao tiến hóa. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng minh mẫn, rồi các bạn thấy sự sai lầm của chính mình. Không phải người này người kia đâu, không có nên đổ lỗi cho người nào hết. Chính mình nên, mình đã sửa mình là chăng. Cho nên hàng ngày phải học tu, lời giải. Giải bớt cái nghiệp tiền kiếp. Cái tội lỗi quá nhiều rồi, trầm chất. Thấy ăn mặc ngon lành nhưng mà ở trong nó có hư tham. Nặng trượt từ bao nhiêu kiếp rồi làm điều sai quay rất nhiều. Bây giờ phải ăn năn hối cải để sửa. Để cho mọi nơi, mọi giới thấy nhẹ, cho nó hòa đồng với hư không, nó mới tiến giải. thì chúng ta còn rất cái sự nặng trược nữa, rồi ai cứu chúng ta đây? Cái nặng trược đó thì nó phải yếu hèn, mà yếu hèn thì nó lo sợ thì nó đòi bảo vệ. Và bảo vệ được không? Có một người nào đã bảo vệ được người được sống trường cửu tại thế không? Cầu xin van xin đủ thứ nhưng mà ai đã sống được? Ai đã đạt được? Làm những chuyện phước đức rêu rao cùng làng cùng xóm nhưng mà ai đã đạt được cái gì? Thiêu thai tâm thức mà thôi, được gây ra sự đau khổ cho chính mình. Cho nên chúng ta ở trong thiền giác rồi, cái tâm thức của chúng ta mở, càng mở thì càng thấy sự sai lầm, càng chấp nhận, học nhận mới thực hành từ bi nổi. Cho nên hàng tuần chúng ta anh em đây có cơ hội ngồi để đàm đạo, để hiểu nhau, để trao đổi và tìm một lối thoát cho nhau, chứ không phải riêng cho một cá nhân nào. Cho nên chúng ta không cần tổ chức cái gì, chẳng có ai quản trị chúng ta. Cái hồn chúng ta là quản trị thể xác mà thôi. Chúng ta hướng hướng về thanh thì chúng ta đem được sự sáng suốt và nguồn dắt cho thể xác được khai triển. Đó là sự cao quý và học hỏi lần này. Thân lẫn tâm được khai triển mới là đi tới chánh giác. Còn thân lẫn tâm bất minh thì xuất ngôn loạn thuyết, không có đúng. Như cái phương pháp tu thiền cũng phải ý thức, chứ không phải ngồi lì đó mà được đâu. Phải ý thức ở trong đó chúng ta tu đi lại, sửa cái gì của chúng ta, rồi sau này chúng ta sẽ học cái gì nhiều hơn. Đó, mỗi năm mỗi học, mỗi tháng mỗi học, mỗi kỳ mỗi khác, tâm tư mỗi tuần mỗi ý thức thay khác, sự hiểu biết khác, thì cái trí thông minh của chúng ta chắc chắn có phương phát triển lên trên. Khi chúng ta tương đồng với sự thông minh của những vị đã đi trước thì chúng ta được hướng về cái cảnh không động tự giác hơn. Tu để tự giác chứ không phải tu đi làm loạn đâu. Cho nên chúng ta nên tu để tự giác. Những cái sân si mà đối xử đối đãi giữa bạn bè gia đình, chúng ta phải hiểu ta sai lầm, đừng nên hiểu người khác sai lầm, chính chúng ta sai lầm thì mới giúp đỡ được mọi người. Thế gian gây chiến tranh đánh đả rồi rốt cuộc bắt tay nhau vô Liên Hiệp Quốc cũng là xin lỗi thay sai lầm, từ đây về sau không làm nữa, phải có đó. Khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta phải giữ lấy mà làm, chúng ta đi sớm hơn một bước. Văn minh cho chúng ta thấy các anh có thể chọn một con đường càng văn minh hơn. Đó, phải thanh tịnh hơn. Họ đánh giặc rồi họ phải bắt tay với nhau mà xin lỗi để xóa bỏ những cái chuyện hận thù. Chúng ta biết được cái đó là cao quý, tại sao chúng ta không giữ cái đó để tiến tới và thực hiện tình thương và đạo đức. Khi giờ đời đời mà mọi người ý thức rõ, chỉ có làm cái việc gì cũng phải sử dụng tình thương và đạo đức, việc đó mới thành. Còn nếu thiếu tình thương và đạo đức thì bước vào việc gì cũng là ở trong sự cãi lộn mà thôi, trách móc và cãi lộn và đem lại sự sai lầm mà thôi, ngộ nhận. Mà chúng ta thực hiện được tình thương và đạo đức, chúng ta cho nên có người làm phước, có người phát tâm đi làm phước để cứu người, có người đó nó không có lợi lộc gì cho chính nó mà tại sao nó cảm thấy sung sướng và nó hăng hái với công tác của nó đang làm. Vì nó thấy những người nghèo khổ được cơ hội an ủi thôi. Không phải ăn miếng bánh đó là đủ sống, nhưng mà tinh thần nó còn cao quý hơn, có người hy sinh, có kẻ tổ chức để giúp cho những người đau khổ được có giây phút an ủi. Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta làm cái đáng làm phước đó các bạn. Các bạn làm phước để cho lục căn lục trần ý thức sự sai lầm, cạnh tranh đau khổ của chúng nó. Và vì bạn linh trong cơ tạng, các bạn cũng được ý thức rõ rằng tôi có đấng cứu thế chiếu rọi chủ nguyên âm thức giác là đấng cứu thế giúp cho chúng nó được tiến, được thanh nhẹ, thay vì đập tài ép buộc sử dụng phí, bây giờ trả lại tự do cho nó tiến ra, cho nó hòa đồng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của chủ nhân nó. Đó là các bạn đang làm phước. Rồi sau này các bạn mới phát tâm lớn rộng ra. Khi các bạn giúp người đời, các bạn không có chiếc. Các bạn thấy phận sự các bạn phải làm. Các bạn cởi cái áo đang bận của trên thân bạn mà cho một người khác bận sưởi ấm trong cơn lạnh đó, các bạn vui được làm việc đó. Thì ở trong nó đã đầm thanh tương ứng rồi, nó mới làm. Còn nếu ở bên trong chưa hòa đồng, chưa phát tâm, bạn cởi cái áo trong cái ý tương lượng mà không thực hiện, thấy muốn mà làm không. Cái này của tôi, còn giữ là của tôi, chưa có thật sự phát tâm. Cho nên sang tôi đi rồi các bạn sẽ làm những cái chuyện phước đức, mà có những chuyện phước đức siêu phàm. Khi hồn các bạn được xuất phát và sự sáng suốt của các bạn được khai triển và chuyển hóa cho nơi nơi, thâu đêm có những người đau khổ mà các bạn thấy được những tình cảnh đau đớn của họ, các bạn chia sẻ cho họ và chuyển hóa để đưa thần thức của họ dũng tiến hơn trong giờ phút chịu đựng, thăng hoa tư tưởng để vượt tai nạn. Đó là ý nghĩa của Đức Phật. Ngài đã làm, nhưng mà chúng ta phải học làm. Chúng ta tu rồi ngày rồi sau này chúng ta phải học làm những cái đó. Mà tự nhiên các bạn được cơ hội làm, bởi vì chúng ta đâu có xa lìa niệm danh Ngài. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Thấy rõ, Ngài ở trong ta và hỗ trợ chúng ta, giáo dục chúng ta, mẹ tình thương để giáo dục chúng ta và đưa chúng ta tới mọi công tác tươi đẹp và để cho chúng ta làm. Ta làm trong tôn tâm, dù có mọi sự quán trách chúng ta, nhưng mà chúng ta thực hiện đường lối của Ngài thì những sự đó nó sẽ ăn năn hối hận, không lo chấp những cái đó, nhưng mà lo sửa tiến đi trong hành trình của Ngài đã và đang cứu độ biết bao nhiêu chúng sinh ở càn khôn vũ trụ, trong sinh linh bị sa ngã, nhưng mà Ngài vẫn cứu những vị tướng lãnh ác ôn ăn năn một phút, Ngài cũng vẫn được. Thấy không, tình thương của Ngài rất bao la cứu chúng sinh. Đêm lắng ngày, giờ phút nào cầu đến danh Ngài cũng là hỗ trợ. Cho nên tình thương của mẹ rất cao. Chúng ta vì tâm tối mà quên cái sự cao quý đó, rồi đâm ra trở nên cái bản tánh ghen ghét sân si, không biết thương yêu người. Chúng ta đã học qua lịch sử rồi, đã hiểu nhiều lắm rồi, một chút thức giác sai lầm, có một ly một tí mà xảy ra ngộ nhận, làm những sự sai trái cho gia can, đủ chuyện sắc rối, không phân minh nổi. Vì chúng ta cạn hiểu chân lý thì không có rõ đường lối thiên hóa. Cho nên ăn năn đi các bạn, lo tu đi rồi các bạn sẽ thấy tình thương của mẹ ở trong bạn không ngoài mẹ. Rồi trí khôn khúc bè của bạn cũng có cha giúp đỡ, không giờ phút nào bỏ các bạn. Cảm ơn các bạn.
Xin đề nghị viên trưởng niêm lên thế thầy.
Phải nói gì?
Giảng cho.
Rồi đây là tôi chỉ nói một tuần nghỉ.
Dạ.
Một tuần để anh em nói rồi sau băng về tôi nghe thôi.
Cảm ơn.
Còn mỗi tuần bắt tôi mỗi nói tội nghiệp chứ.
Con đề nghị tuần tới chỉ định anh niêm lên.
À, đừng tới rồi, nghỉ một tuần làm gì một tuần.
Sau đó cũng uống tay. Không, cái mổ hơn trước.
Bởi vì mình phải làm việc để nó sáng suốt. Không nên, ở đây chúng ta toàn là huynh đệ thương yêu, có khả năng lên nói để tập cho mình sáng suốt. Không kẹt rồi sáng suốt, thấy không? Bị kẹt nói thét rồi nó tới, cho họ chê thét rồi nó mới chê thằng đó ngu nó mới tìm ra cái khôn, phải không? Cho nên ở thế gian người ta bày cái chiến tranh chê khi giới tôi hay hơn khi giới anh ngu anh tạo ra cái hay hơn
thay đổi thầy bắt ra bài hôm nay
thì bài cái gì hả
hôm nay thầy bắt lên cả bài mà cả bài
à, tôi không có bắt cả bài đó. Cái bài này nó học không phải như ở trường. Cái bài này tự nhiên nó sáng suốt. Mà nó chịu học thì tự nhiên nó ngồi nó nói thao thao bất tuyệt. Nó nói thao thao bất tuyệt. Tôi nói cho ông trời nghe, cho ông Phật nghe, để ông trời ông Phật chấm điểm. Nói người phàm nó không thèm nói. Đó mới là học, đúng sợ. Bởi vì tôi biết rồi, có trời có Phật, tôi có lỗi trời Phật dạy, nói thẳng cho trời Phật biết. Tôi đúng sợ. Ông Phật có cái gì đâu, ông Phật từ trong khổ mà ra, trong đắc hạnh. Có người khổ, trời Phật cũng vậy, đang học đó chứ. Cho nên ở Việt Nam, tôi ở đó người ta không thèm nói. Bây giờ tôi đi, tôi đã thuyết pháp rầm rầm. Nó thuyết cũng là hay, cũng cho người ta hỏi rồi nó cũng trả lời, cũng trôi chảy. Người biết thì càng được học hỏi nữa đó. Người không biết chê nó cũng nói nữa đó. Bây giờ tụi nó nói, nó không có thiền đường, nó ra sở thú, nó ngồi nói phép, thì chập người ta đi ngang, người ta tới, người ta nghe. Nghe chừng nào cán bộ tới thì nó kêu hát bài Hồ Chí Minh, hát Hồ Chí Minh. Hát đã rồi kia đi rồi nó thuyết pháp rồi nó cũng nói vậy. Lấy sở thú làm thiền đường. Đó một lần nữa là có mấy trăm người nghe cái mấy sách. Mà cái thằng đó là thằng dốt nhất, nó không biết chữ. Không biết chữ. Thằng Rông đâu có biết chữ. Mà nó nhiều tu gì nó nói thao thao bất tuyệt. Cán bộ cũng theo nó học. Mà chừng nào mà có tụi mà công an gắt gao tới thì nó vỗ tay vậy nó hát. Hát rồi kia nghe là đi. Từ nhóm nó đi con tôi lấy. À, đó là mấy thằng dốt. Tôi cần mấy thằng dốt, mấy thằng buôn manh, nó tu được nó vợ nó phát tâm, nó không thèm cắt nữa. Bước vô nhà người ta, nó đi ra là mất cái áo liền. Bây giờ nó không có nữa. Ta rước vô nhà ngủ, vô nhà ở. Tự nó trở nên người tốt. Mình thấy cái giá trị của cái pháp vô vi. Rồi nó thuyết pháp người ta chỉ nghe. Nó nói thao thao bất tuyệt, nó không có ngừng. Khi mà cái mặt nó ưng, nó ẩn hồng lên rồi, nó cứ nói. Biết với nhau nhiều người theo nó nghe. Về thiền đổ rất nhiều người. Nó có thì giờ rảnh. Thủ Đức mờ, rồi Biên Hòa mờ, rồi Vĩnh Long mờ, rồi Bạc Liêu mờ, rồi Bà Cà Mau mờ, anh đi hoài thôi. Anh bây giờ không có vô gia cư. Quần áo thì tới đâu họ cho, bạn không cho thôi, nó không có làm tiền, nó không có tiền bạc, nó có cái xe chạy Honda để chở người ta, nhưng mà bây giờ nó không đủ thì giờ. Mấy người kia cho nó ăn cơm, cho cái áo cũ nó bận đi. Vợ con nó cho nhiều quê hết. Tự nhiên tới thời kỳ nó phải đi làm, nó dốt mà nó đi không đa chở xe ôm. Xe ôm là chở thêm người ngồi sau. Mà hồi nó học đó là xe ôm là nó chạy đủ tiền rồi thì nó ngồi gốc cây thiền. Thiền đã rồi chạy về đưa tiền cho vợ à, rồi về nhà cũng ngồi thiền, mà vợ con đồ chửi la nó cũng thiền. Thì tới bây giờ nó nói đâu có người ta nghĩ đâu. Nó mở. Nhưng mà mở rồi phải giữ. nếu mà người ta tin đúng, tin bắt mình lên mà mình không biết giữ và hạ mình để hòa đồng với người ta mà làm thầy là chết. Tôi nói rồi, trước khi đi thì tôi dẫn chị nó xuống cái kinh tế mới, nó quỳ xuống, nó khóc trước mặt tôi, là nó thấy tôi tại sao có thể chịu được một cảnh khổ như thế đó được. Tôi nói con chưa hiểu chân lý. Cái khi tôi bằng cậu, khi mà cậu ở chỗ này mà cậu cảm thấy vui thì con đã sẽ thấy cậu đã tới đâu. Bởi vì cậu sống lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Cậu không nghĩ cái nhà tranh xô ngã này đâu. Cậu cảm thấy sung sướng ở chỗ. Mà con còn khóc, con phải về học lại ráng tu để hiểu chân lý. Con vun bồi cái tâm đời là mày sẽ gặp phải tội lỗi. Mày cứ chừng con gái theo mày là mày chết. Tôi dẫn nó trước, nó bị rồi. Cú này bị rồi. Cho nên nhiều người ở kinh tế mới, mấy ông Tàu bây giờ ông qua đây đó, mấy ông nó chửi tôi á. Sung sướng gì? Bộ Hồ Chí Minh lo lót cho nên sao mà anh ngồi cứ hoài. Tôi nói tôi tới đích nào, đích gì? Má nhà cửa vậy mà không ở, bây giờ ngồi ở đây bận cái buồn buồn ngồi để bụng phệ vậy mà ngồi cứ cười cả ngày, vui cả ngày mới cho. Chắc người ta cũng có nhà, cái nhà nào cũng một kiểu hết, ở bên nó cũng có cái sông để lội. Nhưng mà không chịu lội, tới nhà tôi lội. Rồi hỏi tại sao tôi vui vậy? Mà gây với tôi chứ. Bộ anh ăn lương của cộng sản, tôi xén vô nhà xét tôi không lương cộng sản đâu. Mà tôi thấy tôi tới đích, phải chứ đích gì. Tôi nói, tôi được sống ông trời, lấy trời làm nhà, đất làm giường. Hỏi sau này anh chết để đâu? Để trong nhà lầu ở Sài Gòn hay là đem dưới ruộng, dưới đất? Cách nghĩa lần lần mới trả hiệu mới vui. Vui thét rồi nó mới tới bao không xung quanh nhà tôi để lội. Ở xa thì xa cũng chạy tới chỗ tôi lội chết. Sao tới đây vui mà ở mấy chỗ kia không vui? Thấy cái ông bụng phệ này ông ngồi nói chuyện vui quá. Người này tới người kia tới cả ngày tôi có khách. Rồi mấy nhà kia thì đóng cái cửa buồn rầu. Nhà hai người thì hai người trong nhà nó cứ thở hít vô thở ra thôi. Bởi vì nhà nước không có cháo gạo mà không biết tương lai làm cái gì. Ăn rồi nằm ngủ. Còn tôi đằng này là cả ngày người ta tới thăm. Sài Gòn tới Lâm Xuyên tới Thốc Nốt xuống Cà Mau lên à. Rồi những người bổn địa cũng tới nữa. Rồi công an cũng tới ngồi nghe cho vui nữa. Nên cả ngày tôi không cười tôi làm gì. Người ta mấy cái ông mà ông tới trồng chuối cho tôi thế này chứ cho nào nó cũng thương luôn. Mấy ông nó cũng thương luôn. Ở đây tôi nói trước cho ông Tám nghe hả, nhà này lục á, phải về nhà tôi ở. Cái ông mà đi đắp đất á, nhà tôi lớn hơn nhà. Nghèo với nghèo nó thương nhau. Nghĩa là khi mà ông Tám lục là con biết rồi, con sẽ chèo ghê và con chở ông Tám về nhà con ở, sửa sẵn chỗ đàng hoàng. À, châm cứu, thì biết gì châm cứu vậy, không biết tôi không có nói đạo. Đó, mấy người đó nó nói như là mình quyết định rồi á, bây giờ bắt tay người quyết định là hãy ngốc đó là về nhà tôi ở, nhà tôi có sẵn.
Người nào ta cũng thương mình bởi vì mình không có cái tâm tư
ghét người và thương yêu người và không sợ một cái gì thắt thắt hết.
Thì nhờ cái tu nó mới có cái đó, nhưng không tu làm sao có cái đó. Nhưng mà tôi không tư tu thì tôi cũng ở những cái tâm tư của những ông kia thôi. Buồn rầu khổ cực như thế.
Cho mẫu đất, cho mọi người ngàn thước đất, trong cái hồ nuôi cá. Nghe thì nó sướng lắm, nhưng mà tự làm lấy chết. Anh nói một mẫu anh cày sao? Thấy không? Một cái hồ nuôi cá, 1000 thước đất riêng ra. Như cho tài cho nó sung sướng lắm. Nhưng mà cái mẫu kia là phải tập thể. Khi mà ra làm thì mọi người chung làm. Nhưng phần của anh ba gia đình ba người thì anh đánh cái chuyện cơm gạo của ba người mà thôi. Không có gì, một năm bao nhiêu đó. Còn quần áo thì một năm 5 tấc vải, năm, năm tác giả. Cho nên phải ở chỗ đó không có người thấy, bận sao cũng được. Năm tác thôi, có năm tác à. Bởi vì nhà nước không có đủ, chia đều ra mỗi người có năm tác. Thành ra mỗi phần ngày tôi bận cái quần đùi á, để bụng ra bận quần đùi thôi chứ đâu, ai cũng vậy hết, đâu có bận áo gì nữa. Thành ra đôi giặt rồi. Thành ra đôi giặt. Mà vui lắm, cảnh nhẹ mà. Con này thì mỗi ngày lội, bà này thì mỗi ngày chèo ghe chơi. Đem thui cũng như con mọi vậy, phơi nắng 12 giờ trưa kêu. Rồi về tới thành phố người ta nói chút tội nghiệp, nó bắt bà làm gì, ai ở xóm ai cũng thương bà. Bà cứ vậy, làm dưỡng. Đâu có làm kỹ gì, anh ta không. Phơi được cấp ra. Tôi nói ở Paris là người ta nói bà là bà nhà giàu á. Đi mà phơi được cấp ra là nhà giàu á, phải không? Lấy trời làm nhà, đất làm giường thì ở đâu mình cũng sống được, không có gì đâu, không chết đâu. Mà hiểu thật sự có cha trời, thật sự có Quan Âm thì luôn luôn được cứu rồi. Chắc chắn tôi bảo đảm cho các bạn như vậy. Còn nếu không hiểu cái sự thật sự đó, mình còn bán tin bán nghi, rồi mình chưa hiểu chân lý, chưa tìm ra ở đâu mình có. Tưởng ta đây chỉ có bị nhiêu đây thôi, không phải đầu. Nó còn nhiều lắm, có cộng đồng, có cộng đồng, có càn khôn vũ trụ. Nó mới tạo ra cái thanh khí và sự sống cho con người đi đến. Và mở cái ý thức con người để con người tiến hóa. Chứ không phải đơn giản như nhiêu mà các bạn nghĩ rằng tôi có nhiêu đây. Cái đó là sai. Khi mà chúng ta rõ ta là con của trời, con của Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì mỗi người đều là con của trời. Thì chúng ta có một cái gia đình rất lớn cả hoàn cầu, chứ không phải cái gia đình chút xíu như chúng ta tưởng tượng nữa đâu. Thế cho con người bị thay sai lầm và làm mất não và tiến triển không nổi là ý thức không rõ cái nguyên căn mà thôi. Nếu ý thức rõ nguyên căn, tất cả đều là một gia đình. Cho nên khi mà chúng ta hiểu mọi người là người của chúng ta rồi, thì cái tâm tư và sự đối đãi rất trong, rất văn minh và dễ dãi với mọi người. Thôi rồi anh Tài có gì nói chuyện cho nghe rồi anh em. Cho ta nghe chút. Phóng đại của ông trời đặt ra gì mình nói nấy thôi. Thế mà nó ra.
Con nghe ông Táo giảng hay quá, thành ra con hết muốn
nói. Nó đâu có cái gì kêu bằng hay. Không có cái gì hay hết. Cái hay chẳng qua là của chúng ta đồng hội trong tâm tư và trong sự phát tâm. Cái phát tâm đó nó đem lại sáng láng cho người thay mặt mình nói chuyện vậy thôi, chứ không phải là ông Tám có đâu. Phải không? Cho nên phải biết rõ. Đừng có dị nghệ một cái gì hết. Chúng ta đồng trong một tâm tư và đồng trong cái hành trình tiến hóa, thì không có phải là người kia đi được và tôi không đi được. Nhất định chúng ta phải đi được. Thì cái sự sáng suốt chung với nhau thôi. Người làm nhiều thì hiểu được nhiều việc, mà người làm ít thì hiểu được ít thôi.
Thì mỗi lần mà con nghe ông Tám nói thì con thấy có một cái, con thấy được cái hình ảnh tương lai. Làm cái ngày nào mà anh em tất cả chúng ta ở đây trở về cái quê xưa chốn cũ rồi, sống trở lại cái cảnh mà thanh bình của cái thời xa xưa rồi, thì khi mà nghĩ đến cái cảnh đó, con thấy cái lòng của con nó hân hoan mà vô bờ bến. Nghĩ đến một cái ngày nào mà cái con đường thênh thang trên cái đường hành đạo của mình mà nó thênh thang, mà sống trong cái tình thương và không có bờ bến của ông trên, rồi trong cái tình anh em trong một cái gia đình, thì mỗi lần mà nghe ông Pháp nói là mỗi lần cái hình ảnh sẽ trở về với con, thì con thấy rằng trong cái niết bàn nó có hai cái trạng thái, một cái là niết bàn hiện tại, là cũng như ngay đến tại hiện giờ phút này con đã ngộ nhập vô trong cái niết bàn, không còn cái hận thù mà cũng chỉ còn là một cái tình thương. Nhưng mà ngoài ra nó còn có một cái đại niết bàn nữa, khi mà chúng ta trở về với cái vô vi rồi, ngày đó đã lý tưởng đã trọn vẹn rồi, gánh nặng đã đặt xuống rồi, những việc gì phải làm đã làm rồi, thì ngày đó nó còn là hạnh phúc hơn gấp bội lần tiểu là cái niết bàn hiện tại đây con đang hưởng. Thành thử ra khi mà nghe ông Tám nói những lời đó là con cũng như con uống những cái lời của ông Tám nói, mà thấy được cái tương lai rất là sáng lạng của mình. Vậy nên cái tâm của con nó phấn khởi lắm, đến cái độ mà con thấy rằng con đã hiểu được cái vô tự chân kinh mà ông Pháp đã nói, tức là bây giờ không còn cái lời nói nào để mà diễn tả cái niết bàn nữa. Bởi vì khi mà còn mở miệng ra nói đó, thì cái chân lý kia nó chưa có thành tựu trọn vẹn cái đạo hạnh của nó. Thành ra tốt hơn là thôi đừng nói gì hết, mà dùng cái thiền giác để mà hiểu được cái chân lý.
Con xin anh Tài con đóng góp và nhắc nhở cho các bạn thấy rõ đường mình phải đi trong thiền giác. Lần lần rồi đi tới. Bây giờ chúng ta đâu có hứa hẹn mà chúng ta gặp với nhau mà vui vẻ, người này nhìn người kia thấy cũng rất cảm thông, rồi sau này gặp chung cho nó vui biết là bao à. Gặp mà thấy rằng nhắc một chút xíu là à, trước kia tôi đã gặp ông ở đâu. Cho nên tôi muốn các bạn tu mau để các bạn thấy là tôi biết ông hồi trước ở chỗ nào, lúc đó còn sương nữa. Bây giờ tôi ngồi đây mấy người chưa biết, biết tôi đã ở Sài Gòn thôi, chưa biết tôi ở chỗ nào, thấy không? Nhưng mà tôi đã sống chung ở chỗ nào, ở giây phút nào, rồi trong lúc chúng ta chia tay ngày nay rồi chúng ta tái ngộ, nghe qua âm thanh đó chúng ta cảm thấy êm dịu, nói thiệt cũng như người yêu trong tâm của mình, thấy không? À, rồi một ngày kia mà tu nhẹ lên rồi thì chúng ta thấy ôi cha, thế ra ông này ông hồi trước ông ở với tôi chỗ nào đó, thấy không? Nó vui còn hơn nữa. Cho nên cái kiếp luân hồi này có tiền kiếp ân định, bây giờ nó phải tái ngộ, rồi sau này chúng ta tu đi lên như anh Tài nói, gặp hết tất cả chỉ do sự kiên trì hành tiến mỗi cá nhân mà đạt được, chứ không chịu đi ai đi dùng cho mình, yeah. Cho nên Chúa cũng nói tình yêu của Chúa ở khắp các nơi. Thì bây giờ mình nói liền với Chúa vậy chứ tình yêu của mình đi đâu, cũng ở khắp các nơi, thấy không? Sáng tôi đi rồi nó sẽ thấy. Cho nên nhiều khi nhiều người nói ông Tám biết được là ông không tiên tri cho tôi một hai cái chừng nào tôi làm ăn khá. Nếu mà ông Tám tiên tri một hai cái làm ăn khá thì ông Tám tạo cái nghiệp cho người đó, những cái tội rồi ám ảnh cho ông Tám. Cho nên ông Tám kêu mọi người buông bỏ đi để hưởng cái đô la trời bảo đảm hơn, rồi hưởng cái đô la mang nghiệp nó vô ích. Cho nên cái phận sự của ông Tám chỉ nói vậy thôi. Nhưng hỏi chứ ông cứ hưởng cái đó hoài rồi chừng nào tôi mới có tiền ăn cơm vậy, chứ ngày nào bạn đói đâu. Rồi nó cũng có. Nó cũng có. Nó có thì có giờ nó có. Nếu mình gỡ cái ngân hàng đó mình dễ lấy, tự nhiên nó sẽ có. Nói cái đó không ai tin thì thấy hành trình của ông Tám. Từ thành phố bị đuổi đi thôn quê, đuổi đi kinh tế mơ, vì cái tiền ông Tám đâu mà ông Tám sống. Nhưng mà giờ phút đó rồi ông Tám cũng có người thương, thấy không? Mà những người giúp ông Tám toàn là ông Tám chưa có quen. Nói về đời chứ còn về đạo thì ông Tám biết nó sẽ đem tới dung cho ông Tám trong giờ phút đó, vì kiếp trước ông Tám đã giúp cho nó rồi, kiếp này nó phải trả. nhưng mà làm sao nói lấy gì chứng minh cho người đời hiểu được. Cho nên Tam vui chấp nhận đi ra tới hai bờ đồ, có một cái lò, một chút than, những cái gánh để gánh vậy thôi, đi xuống trên cây mờ, không bàn, không biết, không mờ. Nhưng mà tới đó vẫn có đầy đủ. Không phải nói mình là tiên tri, nhưng mà tu thanh nhẹ rồi các bạn mới thấy cái của các bạn nhiều hơn chứ. Chúng ta vô cùng tận vì chúng ta đã làm nhiều việc vô cùng tận từ trước tới bây giờ, có sự liên hệ với nhau. Thì tới giờ phút đó không có nhưng mà sẽ có. Cho nên người đời họ lo sợ không có đói, mà họ tính hết rồi. Cái computer nó cho thấy có cái số 0 thôi. Lúc đó mình hỏi ông, tính quá. Nha. Cho nên cái chuyện chỉ lo làm phước đi, rồi gỡ của nơi ra. Tôi khuyên các người chỉ lo làm phước đi, sửa mình nữa là chánh thức làm phước. Làm phước là nó tu cho lục căn lục trần được tiến hóa, cho 1,250 vị tỳ kheo được tiến hóa đồng chung nhân ông. Lúc đó về đời chúng ta phát tâm làm phước, một chút của chúng ta cho có giá trị hơn là người ta xách một tấn đem đi niệm. Nó khác, nó hợp thích hợp thì nó khác. Cho nên tu đi rồi mới thấy cái chuyện làm phước của mình được đúng giờ phút và có đầy đủ ý nghĩa. Chứ không phải các bạn phải cho nhiều đâu, nhưng mà làm cái gì nó được cái đó. Nó khác. Vì sao? Vì chúng ta sáng suốt. Sáng suốt nó mới được. Cho nên làm trong cái chuyện sáng suốt hơn là trong cái chuyện mờ ám suy tính là đi tới mờ ám. Phát tâm là sáng suốt. Tính hơn, tính thua là đi tới mờ ám. Hậu phúc không có. Cho tướng số mà tính quá thì hậu phúc cũng không có. Cứ thả lỏng. Tất cả có bề trên quy định thì tôi sẽ đi tới. Không. Không có ai nói gì thôi đi về. Nãy giờ cũng nhiều cũng đủ nghe, nghe để thiền không.
Thầy con có đăng ký.
Gì?
Thầy con có đăng ký ba để chụp ý.
Một cái xếp đi một cho tôi hả?
Thì cái này là cái bản
thân
không
có
làm một cái
photocopy. Bây giờ tôi làm photocopy để tôi gỡ
công
pháp
nha. Thầy cô
cũng
tập
cái gì không
thầy nói
thầy
nói. Bản này là phụ. Còn bản này thì
chắc
thì thầy cứ
cầm
thêm thì nếu mà thầy cỡ thì thầy không cần cái gì phụ có gì cũng sửa nó có gì có nhiều dây rồi nó ngờ cái nó không có gì nó
thì tuần tới mấy đừng nói sao nói thì đừng nói tôi nghĩ á, tôi nói một tuần ha, một tuần để mấy người liệu, tôi không tới đâu, tới mắc cỡ vì có tôi nó tới giờ tôi không nói.
Dạ thưa con tám, con có.
Con
một cái nhân dịp các bạn đạo đề nghị đi chơi đi lên thì con có một cái ước nguyện mà con sẽ lên tới thông báo là sau một thời gian tu tập rồi thì các bạn cũng sẽ được cái trình độ tu tập được tiến hóa. Thì con xin thông báo nếu có thể mà sau khi mà sự sáng suốt nó đã đầy đủ rồi thì xin thỉnh ông Tám dắt các bạn đi về để mà thăm nhà của ông Tám để thấy được cái sự đẹp đẽ của cái nhà của ông Tám, để thấy được cái kho tàng quý báu, để thấy được cái kho cái cổ phần mà của các bạn này sẽ được dành ở trên kia. Thì cái đó là cái ước nguyện của con.
Cái đó là sau này phải có hết. Dạ. Có hết người nào cũng có được thấy.
Thấy gì thầy?
với nhà cửa, bỏ nhà bỏ cửa đi chơi tới bây giờ cũng gì mà chết tạo nghiệp nữa, tạo nghiệp nữa thấy không, bỏ nhà bỏ cửa đi chơi tới bây giờ không gì mà còn tạo nghiệp nữa biết không. Anh Tài là anh nói vậy đó, là anh nhắc cho mấy người phải tu cho nhiều hơn à. Bỏ nhà bỏ cửa đi tạo nghiệp nữa. Anh tính muốn đi xem cái nhà trần. Cái này cái nhà đạo mà. Có nhiều người lên, nhiều người lên nhà tôi nói tại sao ông chưa buông lấy, đặt mấy ông già gác cửa. Mấy ông già đó mấy ông có kinh nghiệm gác cửa. Mấy ông già tóc bạc phơ vui.
Cửa. Cửa.
Nhưng mà ta tình nguyện ta ở đó ta chơi với tôi. Người ta tính ta nói là mấy ông già gắt cửa, vô gặp mấy ông già hết. Mấy ông tiên không à. Già mà già đẹp trai, già lụng trôi như già lụng cụng thế gian. Hư rồi cô ơi, hư rồi. Okay. Rồi, rồi, có rồi, à, có rồi, có rồi, có rồi. Chạy ra, dồn cái đen đó.
Đây, thầy con, đừng con mất tỉnh.
Tịch ưu trung thủ.
Dạ.
Trung thủ.
Tịch. Tài nói rồi nói, chú coi cũng như là cứ bạn bảo ơi. Quân này, cái lòng này, cái răng tôi, người kia, rồi cho được cái cảm xúc, đến thăm lòng này, làm sao khác, còn những gì mà mong được là ban cho một phút như vậy.
Tôi tới đây là tôi mời các bạn đi từ lâu rồi chứ mấy tháng nay mà đâu ai đến.
Thầy không nhận hôm nọ con thấy không biết, thầy không tới nhà thầy con thấy có chị Yên đấy. Có chị Yên, có Truyền
mời hết.
Có nhiều lắm thầy
mời hoài
hả? Thầy không biết là tiền rồi nhưng mà chắc là tu lâu lắm rồi cũng thầy chứ đâu chẳng biết
tôi. Đừng có nói chuyện tung đâu.
Con nghĩ vậy chứ đâu.
Ngộ cái nhất thời thôi. Ngộ cái nhất thời thôi. Hiểu chưa? Yeah. Tu đi. Biết, tôi đã nói rằng mỗi người đều có căn nhà rất tốt. Chê căn nhà mình, bỏ ra đi. Đi ta bà đây đó. Rồi có một hôm nọ, người đó nói, chú cha, chị Hiền nhà chị sao có điểm quan âm sáng rọi như vậy mà chị bỏ chị đi, chị đi, chị đi vô chùa, chị ổn về này, người ta nhắc. Thiệt không chị? Nó nói, chị không ở, chị cho tôi đi. Nghe không? Thì lúc đó chị mới thức giấc, chị trở về. Bây giờ là thức giấc trở về với căn nhà xa xưa. Mà khi mà chị trở về căn nhà xa xưa thì bị cây cỏ mọc tùm lum răng rít rất nhiều. Cho nên phải bây giờ phải chặt, phải dọn. Rồi trở về nhà phải quét dọn những hôi trong cái nhà hồi xưa. Tại vì mình không ở, mình bỏ, mình đi. Thì bây giờ phải trở về với căn nhà sẵn có. Hiểu chưa? Bây giờ đang đi trở về đó. Rồi ra, ráng tu rồi đó. Dọn đường để trở về. Nhập trở lại căn nhà của mình. Nghe hiểu cái đó không? Mọi người đều bị lầm lạc ở chỗ đó. Cho nên ma quỷ thích. Cái thứ mà không có nhà đó.